You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình The Money Date. Đây là một chương trình mà mình mượn chủ đề về tiền để nói về rất là nhiều những cái khía cạnh khác của cuộc sống. Ngày hôm nay thì chúng ta có một vị khách mà thực ra nhắc đến chữ tiền hay là chữ kiểu tài chính cá nhân thì nhiều người cũng sẽ nghĩ ngay đến nhân vật này. Và ngày hôm nay rất là vinh dự được mời anh Nguyễn Hữu Chí lên chương trình The Money Date. Chào mừng anh.
Hello anh, cảm ơn em đã có cái dịp để mình được trò chuyện với nhau.
Dạ vâng.
MyTrade là một nền tảng đầu tư đa nguyên tài sản toàn cầu, cung cấp cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới các dịch vụ giao dịch các tài sản phổ biến như ngoại hối, tiền điện tử, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. MyTrade Group được ủy quyền và quản lý chặt chẽ bởi nhiều cơ quan quản lý khác nhau. Sàn giao dịch MyTrade còn nổi bật với giao diện dễ sử dụng, cài đặt đòn bẩy linh hoạt và cho phép người dùng bắt đầu giao dịch với vốn nhỏ. MyTrade đã nhiều lần giành được các giải thưởng quốc tế, bao gồm môi giới ngoại hối sáng tạo nhất, nền tảng giao dịch di động tốt nhất và sự hài lòng của khách hàng. Đăng ký với MyTrade qua liên kết trong phần mô tả để trải nghiệm ngay hôm nay.
Để mở đầu cho chương trình đi thì mình có một cái phần nó hơi khởi động một tí.
Ok.
Đó là cái phần mà anh sẽ có sẵn 3 câu statement về bản thân anh liên quan đến tiền bạc. Anh hãy đọc từng câu một và nhiệm vụ của em sẽ phải là hơi là chất vấn anh một tí để xác định xem là mấy câu này nó có đúng sự thật không. Thì mình bắt đầu với câu đầu tiên đi.
Ok. 24 tuổi, tài sản của anh chạm mốc 1 triệu đô la đầu tiên.
1 triệu đô la là lớn đấy nha. Lúc đó là anh đang ở đâu?
Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Việt Nam.
Là lúc đấy là sau khi anh đi sinh về đúng không?
Đúng rồi, anh ra trường đi làm một thời gian xong anh quay trở về Việt Nam.
Lúc đấy anh làm công việc gì?
Lúc đó anh làm công việc gì? Anh đi dạy. Anh làm trong một công ty về giáo dục.
Mà ngoài cái công việc trình đấy ra thì anh có đầu tư các cái thứ gì khác nữa không?
Có.
Thôi em sẽ hơi có một chút sự hoài nghi đi thì em sẽ nói là cái câu này không đúng.
Câu này là câu không đúng.
Không đúng.
Chính xác là nếu mà tính ra tỷ giá là khoảng hơn nửa triệu thôi.
Chứ hơn nửa triệu. Cũng vẫn là một con số rất là nhiều. Đúng. Tuổi 24. Con số đấy anh đã làm gì với nó thì chắc phần sau mình sẽ nói rõ thêm.
Ok.
Ok, câu tiếp theo đi anh.
Câu tiếp theo. 23 tuổi, quay về Việt Nam dạy học. Sau 4 tháng anh đã có mức thu nhập hơn 800 triệu một tháng.
Cái vế đầu thì là đúng này. Mình vừa nói xấu. Mức thu nhập 800 triệu một tháng lại là một con số rất to nữa. Anh nói là công ty giáo dục, là công ty giáo dục nước ngoài đúng không? Gọi như là đa quốc gia đúng không?
Đúng rồi.
23 tuổi thì cũng coi như là ok, thời điểm mới ra trường đi. Mà lại có được một công việc tận 800 triệu một tháng. Nhưng mà câu vừa rồi sai rồi, chẳng lẽ câu này lại sai tiếp?
Trong 3 câu là chỉ có một câu sai thì câu đầu tiên em đã đoán đúng là nó sai rồi.
Ok, thế thì ôi thế thì đúng rồi anh. 800 triệu một tháng. Wow. Cái vị trí đấy hồi đấy gọi là gì?
Thật ra anh không có, đây là sự thật. Nhưng mà thật ra nó là một cái rất là vui khi mà em yêu cầu là gửi một cái statement. Thật ra đây là cái kỹ thuật giật tít mà ngày hôm nay mình sẽ nhìn thấy rất nhiều trên báo chí. Đúng không? Khi mà các bạn trẻ đọc báo sẽ thấy là bạn trẻ 9X thì đó về quê, bỏ công việc ở thành phố về quê rồi kiếm 1 tỷ, 2 tỷ một năm hay là kiếm vài trăm triệu một tháng. Thì đọc sẽ thấy rất là hoảng. Đúng không? Nhưng mà thật ra nó sẽ là một cái kỹ thuật dùng câu chữ thôi. Mà mình thấy ngày hôm nay báo chí dùng nhiều lắm. Tức là anh có mức thu nhập 800 triệu một tháng. Nhưng không có nghĩa là 800 triệu mỗi tháng. Trong một thời gian dài.
Wow.
Cho nên khi mà nghe cái này thì nhất là khi đọc báo á, nếu mà mọi người mà không có cẩn thận thì họ sẽ bị giật tít. Và họ sẽ bắt đầu rất là hoang mang về công việc và sự nghiệp của họ. Thì 800 triệu một tháng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là thu nhập 800 triệu chứ không phải là mức lương
800 triệu. Ok.
Tại vì thông thường mọi người, đặc biệt là mấy bạn mới ra trường đi làm đi ha, thì trong đầu của mọi người nghĩ là thu nhập có nghĩa là tiền lương. Nhưng mà thật ra là thu nhập có thể đến từ rất nhiều nguồn khác nhau.
Cái gì nó thu vào thì nó...
Đúng rồi, nó có thể là cổ tức nè, nó có thể là khoản chênh lệch khi mà mình có một cái giao dịch. Rồi nó có thể là thương vụ rất là tốt, đúng không? Mình mua rẻ bán đắt. Thậm chí nó còn có thể là tiền thừa kế, quà tặng. Tất cả cái đó đều là income. Cho nên nếu mà chúng ta luôn nghĩ cái lối mòn trong suy nghĩ của mình, của mọi người, cứ nhắc tới thu nhập là mọi người chỉ nghĩ đến tiền lương thôi, thì họ sẽ bị cái câu này đánh lừa. họ sẽ nói là wow anh Trí chắc là dùng nhan sắc hay là cái gì đó để kiếm tiền chứ sao lương một tháng 800 triệu thì lương một tháng 800 triệu là không thể, cách đây tới mười mấy năm thì đây là mức thu nhập. Thì cái tháng này là cái tháng mà anh flip cái dự án bất động sản đầu tiên của anh. Tức là anh đi làm được tháng lương đầu tiên là anh đã mua cái căn hộ đầu tiên, anh đầu tư bất động sản ngay từ cái tháng lương đầu tiên, anh với bạn gái anh lúc đó, bây giờ là vợ anh. Là bọn anh góp tiền để giữ chỗ mua một cái căn hộ. Thì sau một năm rưỡi thì bọn anh bán cái dự án đó. Thì đây là khoản chênh lệch mà bọn anh có.
Lần đầu tiên mình bị đánh đố như này mọi người ạ. Bình thường các khách mời lên là những câu rất đơn giản thôi. Nhưng mà em cũng thấy đúng là khi mà nói đến thu nhập thì tại vì thực ra cái mà người ta nhìn được và tính được nhanh nhất đó chính là cái mức lương.
Chính xác.
Còn nhiều khi là bây giờ mình nghĩ xem là một cái khoản đầu tư nó mang lại cho mình bao nhiêu, nó cũng có nhiều sự biến động nhưng mình cũng nhiều không biết được rõ là một tháng mình có thể nhận về chính xác là bao nhiêu tiền.
Thì cái đó là cái mà có thể chút nữa chúng ta có thể khai thác thêm, đúng không? Nhưng mà khi nói về tiền thì một trong những cái đầu tiên là làm sao mà mình mở cái đầu mình rộng hơn, tức là cái góc nhìn của mình rộng ra để mình thấy là gì? Là cái thuật ngữ, đúng không? Nó gọi là multiple stream of income. Tức là mình có nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau.
Dạ.
Thì khi mình ý thức là ủa, thì ra là mình có thể có nguồn thu nhập từ nhiều cái cách khác nhau. Thì nó sẽ kích thích cái sự tò mò rất lớn để mình bắt đầu học hỏi, bắt đầu tìm hiểu.
Dạ. Chưa gì là em đã thấy nhiều sự tò mò từ phía em lắm rồi đấy này. Ok, bây giờ mình đi vào câu cuối đi.
Ok. 40 tuổi, sở hữu và đầu tư hơn một chục dự án kinh doanh đa ngành nghề. Lương tháng của anh chưa tới 1.500 đô.
Câu này nghe hợp lý mà. Em em nói luôn là đúng. Em cũng biết là anh cũng đang làm rất là nhiều gọi như là những cái dự án hoặc là những cái business khác nhau. Và có thể là bởi vì anh không còn làm cho một cái công ty hoặc một cái biên chế của một cái tổ chức nào đó thì cái mức lương nhiều khi nó cũng không phải là cao lắm. Nhưng mà những cái thu nhập của anh từ những cái kinh doanh của anh thì nó lại là cái phần chính. Thì đúng đúng không anh?
Đúng. Nhưng mà cái ý này anh nghĩ là chút nữa có thể nói vui hơn, đó là gì? Đó là thật ra cái này là cái mức rất là khiêm tốn rất so với lại cái thu nhập rất là nhỏ, và anh lựa chọn là nhận cái lương này để đang chỉ để anh tiết chế lại cái chi tiêu của anh. Tại vì thật ra cái này thậm chí còn thấp hơn nhiều nhân viên của anh á. Nhân viên của anh có nhiều bạn lương gấp 2, gấp 3 lần cái này. Cái mức này thật sự là rất là thắt thẻo á, nhưng mà anh biết cách để enjoy được mình trong một cái mức rất là nhỏ. Chứ còn cái thu nhập thì lớn mà dùng để tái đầu tư liên tục luôn cho những cái nhiều việc khác nhau.
Có một cái quan sát em thấy rất là hay, đó là con người thực ra với mức lương nào cũng có thể sống được, tức là nhiều khi nó là cái sự thích nghi. Bây giờ em gặp rất nhiều những trường hợp các bạn ấy cũng chia sẻ với em là thời điểm kinh tế khó khăn công ty cũng cắt giảm lương, hoặc là các bạn ấy cũng không còn việc nữa. Thì bây giờ các bạn ấy phải sống với cái, một là cái tài khoản tiết kiệm của các bạn ấy, hai là các bạn ấy làm một công việc mà mức lương nó thấp hơn. Tất nhiên là cái thời gian đầu thì mọi người ai cũng chia sẻ là ôi kiểu chật vật quá, nhưng mà sau đấy khoảng 1-2 tháng là thấy mọi người lại vào một cái guồng. Thì cái guồng đấy là nó đã là cái sự thích nghi với cái mức tiền mới rồi. Nha, cái anh vừa chia sẻ là anh chọn cho mình một cái mức lương thấp hơn. Không biết là nó có một tính chủ động ở đây là anh muốn rèn cho mình cái việc là mình phải chi tiêu bớt lại, hoặc là chi tiêu vào đúng những cái thứ mà mình thực sự mình hưởng thụ.
Cái đó nó có hai điểm nha. Cái câu em nói rất là đúng, tức là cuối cùng lương bao nhiêu là cũng sống được. Mặc dù có những bạn là chịu không nổi đâu. Nhưng mà anh lại nói một cái câu ngược lại nè, rất là vui nữa là gì? Là nếu mà cái người mà họ đốt hết tiền của họ thì lương bao nhiêu cũng đốt hết được. Tức là mới đi làm lương chừng này cuối tháng cũng hết, rồi sau đó lên quản lý lương tăng gấp đôi, có khi gấp ba cái mức lương hồi mới đi làm, tới cuối tháng cũng hết như thường. Rồi đi làm 10 năm lương có khi cao lắm rồi, mà nếu hết là nó vẫn sạch sẽ như thường, thậm chí lại còn mắc nợ vì cà thẻ tín dụng nữa. Thì cái đó nó đòi hỏi mình phải là một sự thực hành á, để mà qua nhiều cái trải nghiệm mình đi sâu và mình biết là mình thật sự muốn cái gì và thật sự cần cái gì. Thì cái đó nó sẽ làm cho mình không những là quản lý tiền bạc của mình nó hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, thì cái đó là về mặt tài chính là đúng rồi đó, nhưng mà nó làm cho mình hạnh phúc hơn.
Yeah.
À, thì đó là cái mà anh nghĩ là nhiều bạn ngày hôm nay cũng quan tâm, tức là cái gọi là lối sống tối giản á, tức là mọi người nghĩ là cái lối sống tối giản là để tiết kiệm, không có đâu, mà lối sống tối giản là để hạnh phúc hơn. Khi mà mình biết buông bỏ những cái thứ rườm rà, những cái thứ nó làm cho mình bị distract, bị mất tập trung, thì cuối cùng mình tập trung vào 1, 2, 3 cái việc mà nó mang lại cho mình sự hạnh phúc rất là lớn. Cái mục đích của một lối sống tối giản là để mình focus hơn và mình hạnh phúc hơn. Chứ không phải để mình tiết kiệm. Còn cái tiết, để mình để dành được tiền nhiều hơn thì cái đó là side effect, đó là triệu chứng phụ của lối sống tối giản thôi. Thì anh nghĩ đó là cái, đối với anh nó là một cái sự thực hành á, thực hành để mình chất vấn lại một số cái đúng là mình thật sự cần cái đó.
Đúng rồi.
Và tới lúc mình buông được một cái, tự nhiên thấy người mình nó nhẹ tênh.
Đúng là ở cái thời điểm hiện tại, với sự phát triển của công nghệ này, của mạng xã hội, của rất là nhiều những cái kênh thông tin, thì gần như là cái sự tập trung của mình ấy, cái attention của mình ấy, đang bị các cái công ty, các cái tập đoàn này họ gọi như là họ tranh đấu để mà họ lấy được cái sự tập trung đấy. Và nhiều khi nó cũng ảnh hưởng một cách gián tiếp đến cái khả năng mình quyết định và kế hoạch liên quan đến tài chính. Đặc biệt như là em đơn cử là bây giờ lên mạng xã hội thấy kiểu bạn bè tiêu vào cái này cái kia, là tự nhiên mình cũng bị kiểu, ôi tại sao mình không như thế, mặc dù chưa chắc cái đó đã là cái mà mình thực sự cần.
Mình sợ mình bị tụt hậu á, mình bị nhà quê á, đúng không?
Cái FOMO
á. Là fear of missing out. Đúng không? Thì ngày trước á là bị ảnh hưởng bởi các công ty tập đoàn và bởi ngành công nghiệp quảng cáo. Còn thời này còn bị ảnh hưởng bởi mấy KOL rồi mấy YouTuber nữa em.
Đúng rồi, thì nó là...
Đấy!
Ảnh hưởng bởi anh đó.
Vậy! Thì đấy! Thì đúng! Đúng không? Tức là chúng ta ngày hôm nay bước vào cái xã hội thông tin á, thì cái thông tin nó rất là nhiều. Và cái mặt trái của nó là chúng ta bị distract, mà chúng ta bị ảnh hưởng, bị kéo theo tất cả các hướng khác nhau. Không chỉ với tiền bạc đâu, mà là với cái việc mà mình dẫn dắt cuộc sống, công việc, các mối quan hệ của mình, cái sự trưởng thành của mình, thì một trong những cái kỹ năng sinh tồn trong cái thời đại thông tin là cái kỹ năng không phải là đi ra bên ngoài mà lấy được nhiều thông tin, mà là đầu tiên phải đi vào bên trong và reconnect. Tại vì mình connect ra ngoài nhiều quá, mình bị disconnect ở bên trong và mình không biết là thật ra mình muốn cái gì, mình thật sự cần cái gì và cái gì là cái quan trọng đối với mình. Thậm chí là mình mất luôn cái identity của mình không biết là mình là ai. Thì mình sẽ ngày hôm nay mình muốn giống cái KOL này, ngày hôm sau mình muốn giống một cái idol kia, đúng không? Rồi mình theo cái phong cách này, phong cách kia. Thì chúng ta bị cuốn. Thì anh nghĩ là cái khả năng đi vào bên trong, đi ngược vào bên trong và reconnect ngày hôm nay trong cái thời đại này nó biến thành kỹ năng sinh tồn.
Anh có thấy là anh may mắn là ở cái thời điểm mà anh có được cái cơ hội là nhìn vào bên trong hơn ấy, thì cái lúc đó là công nghệ và mạng xã hội nó chưa thực sự là nó lấn sâu vào cái đời sống thường ngày đến bây giờ không?
Không, anh không có được cái sự may mắn đó. Bởi vì anh cũng là một thành viên nhiệt tình của phong trào FOMO. Cho nên là bởi vậy anh mới nói là có thể cái câu nói này đối với các bạn ví dụ như 40 tuổi mà lương chỉ có 1.500 là thấp lắm á. So với thu nhập thấp lắm. Thì đối với các bạn nó đơn giản, nhưng mà đối với anh nó thật sự là một điều anh rất là tự hào. Bởi vì anh ngày anh ra trường, anh đã từng cuốn để mình, anh không phải là chủ động hùa theo những cái trào lưu và tiêu thụ. Cho nên là ngày hôm nay mặc cái áo này là cái áo anh rất là thích. Bởi vì cái áo này là cái áo anh mua ở Madrid. Anh đi dọc những cái con phố mà của những cái cửa hàng rất là xịn, bán toàn đồ hiệu á. Ở Madrid á. Xong cái anh đi thì anh hoàn toàn hờ hững. Đã có một thời là mình cuồng si tất cả những thứ đó, nhưng mà bây giờ mình đi mình cảm thấy là hờ hững. Để rồi mình mua một cái áo dọc lề đường. Cái áo này là khoảng mười mấy euro, là khoảng 300.000. Mình mặc mà mình thấy so happy. Tại vì con cá sấu này là nó làm bằng ống bấm. Và thay vì là Lacoste thì là low cost. Thì cái đợt mà sau anh quay trở về Việt Nam được rồi, anh có đi gặp một cái anh giám đốc của một cái công ty bất động sản rất là lớn. Thì anh ngồi đối diện anh mặc một cái áo Lacoste rất là đẹp.
Anh có mặc cái áo đấy lúc đấy?
Anh mặc cái áo này. Anh đi mặc cái áo Lacoste mà một cái dòng gọi là một cái dòng collaboration gì đó rất đặc biệt đó. Khoảng 5 triệu mấy á. Thì anh với ảnh ngồi với nhau nói chuyện, có bạn bè nữa. Em nghĩ ai là người ngầu hơn cái buổi ngày hôm đó?
Em không ở đấy nên em cũng không rõ.
I'm so happy. Anh ngồi anh cặp ghẹo nó. Và tất cả mọi người trong bàn ở đó họ đều khen cái áo của anh hết. Thì anh nghĩ đó là một cái vui. Nhưng mà để biết được là cái ngày anh mới ra trường thì anh cũng cuồng si theo tất cả những cái đó. Anh có rất là nhiều quần áo. Cái ngày anh đi làm, anh làm trong công ty Nhật thì họ rất chú trọng về mặt hình thức. Đó, ngày đó anh có 30 cái cà vạt khác nhau. Và mỗi cái cà vạt sẽ đi cùng một áo sơ mi khác nhau. Đến một lúc là nguyên cái tủ áo sơ mi của anh là hoàn toàn là tailor made hết. Là anh lựa vải và thiết kế dành riêng cho anh, ghép các cái loại vải khác nhau vô cái áo đó, rồi cái cúc áo như thế nào, rồi theo tên của mình nữa. Thì tất cả những cái thứ đó thì anh cuồng si tất cả những thứ đó. Đến một ngày mình nhận ra là nó vô nghĩa. Nhưng mà có khi nó cũng là một cái chặng hành trình mình cần phải đi qua.
Em cũng nghĩ thế.
Để nhận ra. Đúng không? Tại vì maybe hồi anh mới ra trường đi thì mình chưa là ai hết. Thì cái việc mà mình chăm chút cho ngoại hình của mình cũng là cách mình tôn trọng bản thân của mình. Và để mình có được cái attention của người khác. Đúng không? Mình ăn mặc một cách lịch thiệp và trang nhã thì well, người khác họ nhìn vào, họ thấy cái viết mình đeo, họ thấy cái đồng hồ của mình, họ thấy cái cách mình phối quần áo, là họ nói wow, anh chàng này thú vị. Thì họ sẽ có sự tò mò về mình và mình có cơ hội để thể hiện mình. Thì anh cũng nghĩ đó là một cái điều cũng không phải là sai. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó có khi là mình cũng bắt đầu định hình được là mình là ai, mình có cái giá trị gì. Rồi mọi người bắt đầu biết mình nhiều hơn. Thì mình thấy là mình không cần những cái đồ vật quá đắt tiền để tạo nên giá trị cho mình. Mà mình bắt đầu biết được là mình có cái năng lực gì. Mình có thể tạo được cái giá trị gì cho không chỉ là khách hàng của mình mà là trong một buổi gặp mặt của bạn bè thôi. Là mình biết là mình có thể mang được giá trị gì đến cái bàn đó. Bring it to the table, right? Thì khi đó mình tự tin hơn rất nhiều từ bên trong. Thì mình càng tự tin về bên trong bao nhiêu thì mình sẽ càng độc lập và tự do bấy nhiêu về bên ngoài. Đó là một chặng hành trình đó. Một chặng hành trình buông bỏ. Cái ngày mà anh bỏ vô trong cái bao rác gần 20 cái áo sơ mi của anh.
Tại sao lại phải bỏ vào bao rác?
Thì có người nói là sao không đem cho người ta, không? Tại vì đắt tiền lắm nên cho người ta. Nhưng mà nói là cái đó nó đã tạo nghiệp cho mình, nhưng mình chuyển nghiệp cho người khác nó cũng kỳ. Với lại nếu mà người ta không có, nhiều khi người ta không hiểu, người ta không trân trọng á, thì cũng tội nghiệp cái áo.
Trời ơi anh,
tao nhắm mắt.
Bây giờ trào lưu đồ si với đồ vintage đang lên mà. Với cái áo này em thấy.
Thì cũng ngẩn ngơ một lúc. Nhưng mà khi mà cột cái bao đó bỏ đi xong rồi, cái khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thấy nó nhẹ tênh luôn.
Nhưng mà em tò mò là, thì anh nói là đến một ngày tự nhiên anh nhận ra là nó vô nghĩa. Nhưng mà cũng phải có một cái gì đó xảy ra chứ đúng không? Mình cứ coi như là cái thời điểm mà anh có được những chiếc cái áo sơ mi này, những cái cà vạt này, là cái thời điểm mà nó sướng đi đúng không? Thì anh vượt cái sướng đấy như thế nào để mà anh kiểu quyết định là anh sẽ bỏ mấy cái đó đi?
Đồng ý, câu hỏi rất là hay. Mình không cố gắng để buông bỏ cái sướng đó bởi vì nó sướng thật. Tại vì mấy cái áo đó cái vật liệu rất là tốt. Mặc mát mà mặc lên nó, người ta may theo người mình, nó mặc đẹp lắm. Tức là mình cũng nghiên cứu nhiều chứ không phải là mình chơi nửa mùa đâu, không? Cho nên là mình không nên tự huyễn hoặc mình vì một lý cái này là khổ đau là thì cũng không đâu, nó sướng thiệt. Chỉ là đến ngày em tìm được cái làm cho em sướng hơn thì mình cảm thấy là cái sướng thiệt này nó cho nên tương đối nó nhỏ bé dần. Nó nhỏ bé dần, đến lúc nó rớt dưới một cái ngưỡng nào đó thì nó không còn ý nghĩa nữa.
Nhưng mà cái sướng hơn đấy nó có liên quan đến một cái vật chất gì đấy khác không, hay là nó là một cái
có thể là một cái vật chất khác nha. Nhưng mà nó đối với anh trong cái giai đoạn đầu, anh nhận ra là mình có những cái thứ hay hơn rất nhiều so với cái áo của mình để mà mình offer cho cái người đối diện. Tức là mình nhận ra là tôi có thể hài hước, tôi có thể có một cái sự thấu hiểu, tôi có một cái sự tinh quái, hay là tôi có những cái góc nhìn nó sắc bén mà tôi có thể treat bạn, tôi có thể thết đãi bạn những cái ngon hơn rất nhiều so với lại việc thết đãi bạn một cái bộ quần áo lịch thiệp.
Lúc đó là cởi áo luôn.
Cởi ra thì cũng ngại. Thì lúc đó mình thấy là vậy thì mình không cần. Thì tự nhiên khi mình tìm thấy một cái gì đó mà mình thấy hay ho hơn, mà mình muốn thách đãi người ta, thì mình sẽ muốn cái đó nó vào trong sân khấu chính. Thì những cái thứ kia khi đó lại biến thành distraction đó.
Nó lùi về.
Thì nó từ từ lùi dần. Đến một lúc mình thấy là thôi, bạn xuống sân khấu luôn đi. bạn để cho cái thứ quan trọng đó ở trên sân khấu được rồi. Cái còn bạn ở trên đó nhiều khi nó làm người ta bị mất tập trung kiểu vậy. Thì nó là một quá trình chứ nó cũng không có một khoảnh khắc kiểu giác ngộ hay là bừng sáng, mà nó là cái quá trình mà những cái giá trị bên trong của mình nhận ra nó, mình nuôi dưỡng nó, đến một lúc cái nó càng ngày càng ý nghĩa mà nó càng ngày làm cho mình càng vui. Thì cái này nó tương đối nó mờ nhạt hơn. Đến lúc nó đủ nhạt là em có thể gạch nó luôn. Thì tự nhiên cái nó nhẹ.
Khi mà em mới về Việt Nam là em làm trong ngành tài chính đến 4 năm. Làm trong ngành tài chính thì nó cũng có một cái hình ảnh và một cái lối sống riêng mà mình phải có để mà gọi như là mình hòa được vào trong cái môi trường đó. Thì đó cũng là những cái áo sơ mi, những cái quần tây, giày tây. Bây giờ Uniqlo. Uniqlo thẳng tiến. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây ấy, em nghĩ là ngoài cái việc là mình phải tiêu cho những cái thứ mà nó thiên về bề ngoài hơn ấy, thì nó cũng là cái câu chuyện là thực ra cái hồi đấy em làm cái công việc tài chính đó cũng không phải là cái công việc mà em thích. Thì cái tiền mình bỏ ra đấy nhiều khi mình cũng thực sự là lúc mà anh nói là anh bỏ tiền cho những cái áo đấy, những cái cà vạt đấy thì anh vẫn thấy có một cái sự sung sướng, đúng không? Còn đối với em là cái hồi đấy em tiêu mà không có một cái cảm xúc, tức là cũng nó cũng chả
tức là mình phải tiêu để mà
phải
mình
tiêu
để
mình có thể đi làm hòa nhập. Thì đấy thì mình lại rẽ vào được một cái hướng nữa là để mà tiêu được vào một cái gì đấy mà mình cảm thấy sướng hoặc là cảm thấy thích ấy, thì mình cũng phải biết được là bản thân mình muốn cái gì, mình thích cái gì. Em nghĩ nó phải là một cái chặng hành trình
trải nghiệm. Trải nghiệm là mình tìm ra được. Thì anh ví dụ như anh có một cái sự say mê rất là lớn là anh mê chạy bộ, và mình cảm nhận rất rõ là nếu mà mình đầu tư vào đúng cái việc mà nó cho mình sự hạnh phúc chân thật á, kinh nghiệm của anh nha, nó có hai cái yếu tố để mình nhận ra. Một á là cái thứ đó mình càng xài mình càng hạnh phúc. Ví dụ như em mua một cái áo mới nó sướng được có 3 ngày à. Em mặc tới cái lần thứ tư là em thấy hết sướng rồi. Và người ta cũng hết wow rồi. Thì mình nhận ra là ủa, cái sự hạnh phúc đó nó ngắn ngủi và nó giảm nhanh lắm.
Nó có cái định luật giá trị giảm dần gì đấy mà, đúng không?
Đấy, tức là thì mình thấy là nó bị depreciate, nó bị giảm. Thì nó là một cái đầu tư mà nó giảm giá trị theo thời gian. Khi mà cái mức độ hạnh phúc nó mang lại cho mình giảm theo thời gian. Còn nếu anh mua một cái đôi giày á, một cái đôi giày chạy tốt chẳng hạn, ha, và nó rất là phù hợp với mình á, thì càng chạy mình càng hạnh phúc. Rồi nó cũ, thậm chí là có khi nó bị rách chỗ này chỗ kia, thì mình lại nó gắn liền với một số cái kỷ niệm của mình. Ví dụ mình đi mình té cái chỗ này, mình chơi ngu chỗ kia, cái mình bị trượt té và nó trời ơi, rách cái áo rồi, không sao, it's a story, nó là một câu chuyện, và nó làm cho mình càng ngày càng enjoy, càng hạnh phúc. Hoặc là em mua một cái đàn đi, nếu mà em thật sự mê đánh đàn á, hoặc là em mua đàn về để chưng á, thì lúc em mua về cái là mọi người nói wow chơi đàn nha, nó thì cũng tập tành tí, đúng không? Thì cái đó nó sướng được khoảng 3 tuần à. Nhưng nếu em mua cái đàn mà bởi vì em thích, em đánh thì em càng đánh thì nó càng thích. Thì cái thứ nhất là gì, là cái giá trị nó mang lại, cái return of investment, nói trên khía góc cạnh tài chính, đúng không? Thì là cái return of investment trong cuộc sống nó còn là sự hạnh phúc nữa, bên cạnh là tiền bạc, lợi tức, đúng không? Thì cái return of investment nó tăng lên. Thì mình thấy là this is good investment. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, câu hỏi nè, là nếu mình mua cái thứ đó mà không có khoe với ai hết thì mình có hạnh phúc không? Nếu câu trả lời vẫn là 90% thì xác suất cao nó là cái thứ làm cho em hạnh phúc, tức là em mới nói thôi là đã sướng rồi. Còn nếu mình mua cái thứ đó mà mình phải đăng lên Facebook và mình phải có rất nhiều like, nhiều team, thì rõ ràng là cái thứ đó không phải là thứ mang lại hạnh phúc, mà thứ đó là một công cụ để người ta ngưỡng mộ mình. Thì và cái sự ngưỡng mộ đó mới cho mình hạnh phúc, chứ không phải thứ đó. Thì cái xác suất là cái thứ đó nó không có mang lại cho mình direct happiness.
Hạnh phúc của mình lúc đó nó vẫn đang dựa lệ thuộc vào
cái góc nhìn của người khác. Sau một hồi cái họ không còn khen nữa, họ không còn ngưỡng mộ nữa, cái mình bắt đầu đau khổ. Thì anh nghĩ đó là hai cái kinh nghiệm của anh để mà từ từ mình sàng lọc.
Hay quá. Mà cái sở thích chạy bộ của anh ấy, anh có nhớ lại là anh đã tiêu bao nhiêu tiền vào cho nó?
Nhiều lắm.
Thế hả?
Anh theo đuổi nó 7 năm thì cái gì cũng vậy, càng làm mình sẽ càng mê, và mê thì mình sẽ đầu tư cho nó thêm. Đúng không? Thì bây giờ giày của anh là giày tốt nhất trên thế giới, quần áo của anh đều là tốt nhất. Cái đồng hồ anh đeo này là 20 mấy triệu.
Ui.
Ừ, là cái đồng hồ mới nhất của một cái hãng ở bên Bắc Âu.
À ok.
The best.
Tìm đến đồ của Bắc Âu nghĩa là phải rất là.
Tại sao? Tại vì bây giờ anh chạy những cái giải chạy ở châu Âu, anh chạy 160 cây chẳng hạn.
Ừ.
Thì nó đòi hỏi mình phải thật sự phải xài đồ tốt, còn nếu không mình sẽ chết. À, đợt rồi anh chạy ở bên Tây Ban Nha đi thì là lên tới gần đỉnh núi là nó sẽ dưới 0 độ. Mà nếu lúc đó em xài đồ lõm thì em chết. Thì cái sự đầu tư đó của anh cho cái thứ mà anh say mê đó thật sự rất là nhiều.
Yeah.
Ồ, tới giờ mà nếu mà tiền bỏ ra chỉ là tiền mua vật dụng, ví dụ như là anh mua chắc cũng phải 20 mấy đôi giày rồi. Giày chạy bình thường nè, rồi giày để thi đấu nè, giày chạy trên đường bộ nè, rồi giày chạy trên rừng, trên núi nè. Rồi núi sẽ có núi có địa hình rất là phức tạp, núi có địa hình dễ chạy hơn, đều phải dùng những đôi giày khác nhau hết. Mà một đôi là cũng phải 3-4-5 triệu. Thì khi mà em đầu tư vào một cái thứ mà em thật sự mang lại hạnh phúc cho em á, thì nó sinh ra một thứ, nó gọi là sự say mê. Và khi mà mình mê một thứ gì đó thì mình nỗ lực rất là kinh khủng. Và khi mình nỗ lực kinh khủng thì mình giỏi. Và khi mình bắt đầu giỏi lên rồi á, thì thường á là cái sự say mê đó nó sẽ mang theo rất nhiều cái nỗ lực. Mê mà. Khi mình mê mình làm mình không mệt. Thì nỗ lực nhiều thì như vậy cái quá trình nỗ lực đó nó tạo nên cho mình một cái năng lực. Và khi mà khả năng của em đủ lớn, em bắt đầu có thể suy nghĩ một cái này là khi đó em phải có, dĩ nhiên em phải có cái business mind nha. Em có thể dùng cái khả năng đó để serve others. Mang lại giá trị cho người khác. Thì khi đó là mình thu hồi vốn. Thì anh nghĩ đó một cái mà anh nhìn lại anh thấy nó cũng là một cái điều nó đến rất là tự nhiên thôi. Đó là anh có hai cái say mê lớn. Một là anh rất là mê chạy bộ nè. Rồi xong là anh rất là mê ăn.
Foodie luôn đúng không? Là kiểu tức là
Michelin đấy.
Dạ, đi ăn là kiểu phân tích được là món này,
đúng,
món này.
Đúng. Yeah. Ăn là mình phải biết là mình ăn cái gì và tại sao nó ngon á. Thì mê lắm. Thì cái đó toàn cái tốn kém thôi. Nhưng mà khi mà mình nghiêm túc, mình theo đuổi nó thì sau một hồi, ví dụ cách đây 2 năm thì khi mà anh chạy rất là tốt, xong rồi anh rất là say mê rồi đó, anh chia sẻ nó trên YouTube thì nó mang lại cảm hứng cho rất nhiều người đó. Xong rồi họ hỏi han mình, anh ơi cái này cái kia nọ cái thế nhiều người cũng có cái hứng thú giống mình. Thế là anh làm một cái business nhỏ nhỏ về cái việc hướng dẫn mọi người thiết lập một cái lối sống năng động và yêu thiên nhiên hơn. Thì anh làm thành một cái khóa huấn luyện, một cái cộng đồng để mọi người rèn luyện, và anh turn cái sở thích đó của mình thành là business. Thì tới lúc nó thành một cái business thì thời điểm này là cái profit từ cái business đó nó đã trả hết thành tất cả những cái chi phí. Thậm chí là những cái chuyến đi chạy ở châu Âu của anh rất là tốn kém thì thì cái business đó nó trả cho cái sự say mê của mình luôn.
Hầu hết mấy cái business của anh đều là những thứ mà thực sự là anh say mê.
Yes. Ví dụ như là anh mê ăn đúng không?
À.
Thì bây giờ bọn anh có chắc phải 12 cái nhà hàng rồi. Em có biết Cối Xay Gió trên Đà Lạt không?
À.
À là của bọn anh.
Oh wow.
Rồi Yam ở Chiang Mai, rồi quán cà phê, anh rất là mê cà phê. Thì là anh có quán cà phê của anh có tiệm bánh, anh có nhà hàng. Thì bây giờ anh sẽ vẫn đi ăn và anh sẽ đi ăn. Và khi mà mình đi ăn như vậy thì bọn anh có thể ăn rất là đắt tiền. Đúng không? Xong rồi mình ăn, xong rồi mình đi ăn như vậy là đi học luôn. Tức là mình vào ăn thì mình sẽ hỏi là tại sao cái chỗ này có thể lấy một người 200 đô. Và tại sao người ta hạnh phúc? Tại sao mình ăn mình hạnh phúc vậy? Người ta làm gì cho mình hạnh phúc vậy? Rồi cái người phục vụ họ, cái người phục vụ giỏi á, họ phục vụ làm sao mà không những là mình trả 400-500 đô sau một bữa ăn xong rồi mình còn tip cho họ thêm 50 đô nữa. Họ làm gì mà mình hạnh phúc tới mức độ mà mình trả cái số tiền đó với tất cả niềm vui và mình ước mơ quay trở lại. So how did they do it? Rồi mình mang cái cảm nhận đó mình quay trở về và mình đóng góp cho những cái business của mình để nó growing. Rồi nó lại fit ngược lại cho mình cái quyền được đi ăn.
Nhưng mà em nghĩ là em hiểu lý do tại sao là ví dụ như anh đi ăn một cái bữa đấy anh lại tip cho người ta 50 đô đấy. Thì em nghĩ là nó quay lại cái câu chuyện của anh nói là khi mà mình thực sự mình say mê về một cái gì đó thì mình sẽ có thể serve được hoặc mình có thể offer được cái đó cho người khác. Thì ví dụ như những cái người mà họ làm nhà hàng đi hoặc là họ phục vụ ở những cái nhà hàng đó, thực ra mình đến những cái nhà hàng đấy đắt tiền nhá, nhưng mà khi mà họ nói chuyện về đồ ăn á, hoặc là họ giới thiệu về những cái trải nghiệm đồ ăn và dịch vụ ấy, mình thấy có một cái sự mình sướng lắm.
Đấy, cho nên là cái tiền tip đó thật ra nó chỉ là cái tiền học phí để mình gửi cho cái bạn phục vụ đó để nói là cảm ơn vì đã dạy tôi về cái sự tận tụy của bạn. Tức là bạn là cái người gọi là cái gì bưng bê kê dọn, nhưng mà bạn đầy sự kiêu hãnh, bạn đầy kiến thức, bạn đầy sự hiểu biết và bạn đầy sự tự tin để nói chuyện với một CEO ngang hàng, để hỏi thăm họ, rồi hỏi về cảm nhận, rồi trò chuyện, nói về chuyện này chuyện kia. Wow, thì cái tiền học phí đó mà có $50, trong khi họ phải nỗ lực bao lâu để trở thành một cái con người giống vậy. Cho nên cái nó ăn thua gì. Và rồi cái trải nghiệm đó và cái sự xúc động mà mình có đó, mình có thể mang nó trở về cho công việc của mình. Có khi mình không làm trong cái ngành F&B thì mình có thể mang nó về cho công việc tư vấn, công việc bán hàng, công việc giảng dạy, đúng không? Còn nếu mà mình làm luôn trong ngành đó nó thì quá sướng. Thì mình mang nó về để mà mình nói em huấn luyện mấy bạn luôn à, nhà mình nha, phải vậy nha đó, nói mấy bạn là đó, cô phải có cái sự kiêu hãnh rồi phải lo cho các bạn có cái đời sống làm sao rồi cái niềm vui làm sao để các bạn không có nhỏ bé khi nói chuyện với khách hàng, khách hàng hỏi mấy bạn có thể trả lời một cách rất là tự tin á, anh đi anh gặp cái người, thì nó cho mình cái cảm hứng để mà mình xây dựng.
Quay lại cái câu chuyện là cái sự tập trung của một người nó có giới hạn đúng không? Làm nhiều business như này với nhiều những cái ngành nghề khác nhau như này thì anh làm thế nào để anh có thể manage được mấy cái đó mà tốt? Hay nó cũng là một cái mà anh vẫn...
Câu trả lời là đã không manage được em ơi. Đã già cái mặt xuống đường rồi, xong rồi mới lồm còm bò đứng dậy. Cái hồi tới năm 2015, anh khởi nghiệp năm 2009, thì đến 2015 thì là anh có lúc đó là 5 cái business. Đúng không? Là anh bắt đầu, anh bên cạnh cái học viện dạy kỹ năng nè, rồi anh làm tư vấn, anh làm công ty truyền thông, rồi anh làm nhà hàng, rồi một cái khách sạn nhỏ nhỏ. Thì cũng phải trải qua những cái va vấp đó, cũng phải sắp cái mặt rồi đứng dậy. Rồi khi đó mình mới coi lại thì nó lại quay trở về cái bài toán là investment. Thì mình mới coi là một ngày mình có 24 tiếng. Rồi, vậy mình đầu tư cái đó vào những cái việc gì? Và cái việc gì là cái việc mà nó mang lại cái return of investment cao hơn. Rồi cái việc gì mà cái việc mình đầu tư vô đó không những là nó mang lại cái lợi ích về mặt công việc không nhiều mà còn gây sự tổn hại. Ví dụ một cách rất đơn giản đi là nói trong quản trị đi thì là micromanage chẳng hạn. Đúng không? Tức là mình là quản lý mà mình cứ đi sọt vô việc của nhân viên mình giao cho người ta rồi mà mình cứ đến mình hỏi em ơi làm tới đó làm sao rồi em phải làm gì nha. Làm này đi làm kia. Thì không những là mình mất thời gian mình mệt mà người ta bị ức chế, người ta thấy khó chịu. Thì cái đó là một cái wrong investment. Thì cũng phải trải qua nhiều cái ngu rồi mới sáng mắt ra. Và để biết là what not to do. Khi nói về cái chuyện quản lý thời gian ha, thì luôn nói là ok, to do list. Đúng không? Thức dậy tôi sẽ viết cái to do list. Tôi sẽ viết là to do. Có một cái list khác mà nó quan trọng, không thua gì, thậm chí còn quan trọng hơn.
Not to do à?
Là not to do list. Là ngày hôm nay, cái tuần này, cái việc gì tôi sẽ cam kết không làm nữa. Thì mình phải nhận ra được là cái việc này tào lao nè. Cái việc này mình phải nghiệm ra được là this is a wrong investment. Thì mình phải gạch nó ra. Thì cái list đó nó còn quan trọng hơn cả cái to do list. Giống như anh nói với em là cái list về chuyện not to buy nó quan trọng hơn rất nhiều so với cái list what to buy. Một cái điều tuyệt vời mà anh từ từ anh sáng con mắt ra thì một trong những cái investment mà có ý nghĩa nhất để mình làm được chuyện đó là chạy bộ. Tại vì có người họ chạy để có thành tích, rồi để có kết quả để show lên Facebook, Strava gì đó hả. Còn đối với anh là cái ngày anh bắt đầu chạy bộ bởi vì anh stress khủng khiếp. Đó là năm 2016 là anh mất ngủ triền miên luôn vì căng thẳng. Rồi sáng ngày hôm sau anh phải đứng trước một cái hội trường 500 người để mà truyền động lực, chia sẻ này, cảm hứng.
Truyền sao ngày khi hôm mà trước. Mình không có một tí.
Đấy, thì là anh cạn kiệt về cảm xúc. Thì lúc đó là lúc mà anh chạy bộ. Là một cái môn đơn độc. Mà đôi khi sự đơn độc là điều mà mọi người rất là cần. Tại vì chúng ta quá là busy để mà kết nối với tất cả mọi người. Cùng một lúc nào cái điện thoại nó cũng chọc mình. Thì chạy bộ là mình dục hết. Là mình dành thời gian với mình.
Ôi, em đồng ý với anh làm cái điểm này luôn á. Thực ra em thì không phải là đứa chạy bộ. Em thì cũng thỉnh thoảng chạy. Nhưng mà thực sự là thực ra có một số bộ môn thể thao khi mà mình chơi, mình bắt đầu làm là mình biết là mình có thực sự hợp hay không. Thì đối với em chạy bộ nó là một cái thứ mà em vẫn sẽ thỉnh thoảng quay trở lại. Nhưng mà cứ lần nào quay trở lại là em sẽ kiểu, cái này không phải là của mình. Nhưng mà có một thứ mà em dạo này hay thích làm, đó là đi bộ. Ok, nó cũng là một cái form khác của chạy bộ nhưng mà nó không intense bằng. Thì em cũng cố đặt tâm một cái mục tiêu là mỗi ngày mình đi kiểu cố gắng đi được khoảng 10.000 bước. Và cứ để trong cái lịch của mình là ok, đến giờ này là phải đứng lên đi bộ. Và đi một ngày sao cho đủ. Tại vì thực ra cái ngoài cái việc là nó giúp cho mình vận động và giúp cho mình khỏe hơn. Khỏe hơn bao nhiêu thì mình cũng không 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 biết rõ, nhưng mà cái việc còn lại mà em thấy rất là đồng ý với anh đó là cái thời gian
me time.
Và em nghĩ là cái lúc mà em đi bộ là cái lúc mà em nghĩ được nhiều nhất, nghĩ được thấu đáo nhiều nhất về một số, kể cả trong công việc mình đang ngồi làm, nhưng mình đứng dậy mình đi bộ và nhiều khi nó cũng thông suốt được luôn.
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cái khi mình đi bộ là cái máu huyết mình nó lưu thông, thì nhiều khi cái suy nghĩ mình nó cũng lưu thông. Rồi cái cảnh vật nó thay đổi thì cái đầu óc của mình nó cũng sẽ được kích thích. Rồi cái năng lượng của mình đó là cân bằng dopamine rất rất là nhiều lợi ích, thì thôi mình khoa học đã nói quá nhiều rồi. Chỉ là đến một lúc nào đó mình nhận ra là không phải là mình phải đi được 10.000 bước một ngày, mà mình được đi. Đối với anh đến ngày hôm nay đó là được đi. Tức là nếu mà ngày hôm đó vì việc này việc kia mà anh không được, đối với anh đó là một sự thiệt thòi. Bởi vì đối với anh nó là một điều hạnh phúc, anh thích lắm. Tương tự là khi mà tiếp cận vô cái chuyện tài chính đi, thì mọi người luôn nói là à phải tiết kiệm. Nhưng mà đến một lúc bạn nhận ra là gì? Được tiết kiệm. Thì cái việc đó nó cho mình, khi làm được cho nó, cái nó cho mình một cái sự khoái cảm. Mình sướng lắm. Ví dụ như là mình từ chối được một cái đôi giày hiệu, mình bước ra khỏi được một cái shop mà vẫn giữ được cái mành túi của mình. Mình cảm thấy yes, có, mình phải nhớ những cái khoảnh khắc ở trong cuộc đời của mình. It's so beautiful. À, tại vì sao? Tại vì mình giỏi quản lý tiền bạc thì cái người bán hàng họ cũng giỏi nghệ thuật bán hàng. Em mà vào những cái shop càng xịn thì trong đó sát thủ càng lợi hại. Có một lần anh đi qua bên anh dừng ở Hồng Kông, xong rồi anh bước vào cái shop Balenciaga và tao lết ra khỏi được cái shop đó sống sót. Mình cảm thấy như là một cái sự thành công lớn, bởi vì nhân viên bán hàng của họ cực kỳ giỏi. Mà tại may là mình là người dạy mấy cái thứ đó, mình mới đỡ được nha. Tức là mình biết là họ dùng chiêu này mà họ chơi mấy chiêu, mình dính mấy đường rồi. Cái mình mới nói, ô cái này là chiêu. Tính lại.
Ví dụ đi, có chiêu gì?
Cái chiêu là gì? Là bán hàng là sẽ không có bán cái sản phẩm đâu, mà là họ sẽ nói chuyện với mình vui vẻ. Thật ra cái đó là đúng thôi, tức là hiểu khách hàng, hiểu đúng cái nhu cầu khách hàng và nhìn ra đúng được cái một cái cá tính, một cái sở thích nào đó rất là đặc biệt của người khách hàng đó. Thì dân sale gọi là hot button. Thì anh nói em hỏi sườn, em lòi ra một cái điều gì đó mà em rất là mê. Chẳng hạn là nếu mà anh hỏi sườn là anh mê chạy bộ rồi, thì nói tới cái chuyện đó, chuyện chạy là cái ví tao nó tự động nó bật ra liền. Thì bắt một phát là bắt bóng.
Chỉ cần nhìn thấy một điểm yếu thôi là nó lọt luôn vào luôn.
Mình cũng có một vài cái kỹ thuật để mình sinh tồn. Ví dụ như là bọn anh dạy về tài chính, mà bọn anh dạy tài chính cá nhân, thì có nói một cái kỹ thuật thôi. Là cho mình một cái ritual là trừ khi là mày không mua cái đó mày chết ngay tức thì, đúng không? Còn nếu như mà mày không mua cái đó liền á mà mày không chết thì mày cứ chốt là mua, nói là ok tôi sẽ mua. Nhưng cho tôi 48 tiếng. Tại vì trước sau gì cũng mua đúng không? Thôi đợi 48 tiếng đi. Thì nó có một cái gọi là 48 hours.
Em có biết được cái phương pháp đó. Em chỉ chưa nghe được cái vế đầu tiên là mày có chết không.
Tại vì có những thứ thực ra không mua chết, người thân đang cấp cứu cần thuốc này chết.
Cái đấy thì
thì trừ khi vậy đúng không? Còn lại nếu mình thấy là mình nói là mình muốn lắm rồi thì mình cũng đừng có kìm mình lại, thì mình càng kìm nó muốn nó càng mạnh. Cho nên mình đồng ý luôn, nói ok mua, nhưng mà mua rồi đúng không? Trước sau gì cũng mua đúng không? Nó cũng nằm đây đúng không? Ok rồi, 48 tiếng sau mua. Thì bước ra khỏi cái shop đó một cái, 15 phút sau ước muốn mua cái đôi giày đó của anh. Anh nói rồi, vậy là dính chưởng rồi, vậy là bị chiêu rồi, bị thuốc rồi nha. Chứ còn ví dụ như là sau 48 tiếng mà cái mong muốn đó nó vẫn còn 90%, thì xác suất đó là điều em thật sự muốn đó. Thì em mua thôi, chứ không lẽ em không mua. Đúng không? Cuộc đời không mua gì hết thì sao kinh tế vận hành. Thì lần đó là anh thoát được cái đôi giày đó là nhờ cái kỹ thuật đó.
Nhưng mà em nghĩ ở cái thời buổi bây giờ, cái việc mà phải tự nhắc bản thân là ok, 48 tiếng mình cứ chốt mua trong đầu mình đi, nhưng mà 48 tiếng sau mình mới mua, nó cũng đã khó hơn rất là nhiều. Bởi vì bây giờ khi mà anh lên một cái trang web gì đấy, hoặc là anh chỉ cần nói một cái gì đấy liên quan đến một sản phẩm gì đấy thôi,
nó nhồi cho,
nó làm cho mình cái cảm giác lại quay lại cảm giác là FOMO, cái cảm giác là kiểu ôi cái này kiểu không mua hôm nay thì ngày mai nó sẽ không có cái deal này nữa. Thì cái
cho nên giờ muốn có kỹ thuật để em vượt qua cái đó không?
Muốn
chỉ cho luôn. Đó là mình phải hiểu cái bản, đó là cơ chế tồn tại của cái thuật toán recommendation, đúng không? Của Facebook hay là YouTube hay là TikTok. Cho nên anh mới nói là gì? Là cuộc đời hơn thua nhau là mình có biết mình muốn cái gì hay không. Tại vì nếu mình biết mình muốn cái gì á, thì Facebook, TikTok, Instagram biến thành công cụ hỗ trợ mình. Còn mình không biết thì nó thành ông chủ, nó sẽ sai khiến mình. Cho nên thay vì mình nói là mình không muốn mấy cái thứ đó nó đập vô mặt mình và nó dẫn dắt hành vi tiêu thụ của mình, đúng không? Thì cái cách hay hơn là gì? Là nếu mình biết là mình muốn cái gì á, thì mình lên Facebook, lên Instagram, Instagram, mình share tất cái thứ đó nhiều lên. Và mình dạy cho Facebook biết là tao là ai. Và mình thấy cái thứ đó là mình tương tác. Thì sau một hồi, Facebook nó sẽ biết là cái người này thích cái thứ này. Và họ sẽ liên tục feed cho mình cái thứ mà mình thật sự thích và mang lại hạnh phúc cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà anh lên anh lướt Facebook của anh là toàn là chạy bộ và chó mèo. Tại đó là hai thứ anh thích nhất. Suốt ngày là anh sẽ thấy clip mà chạy bộ, chó mèo, vợ anh chạy bộ.
Mãi vậy vợ.
Lâu lâu vợ mình cũng chen vô được. Không? Thì cho nên là khi mà mình biết là mình muốn cái gì rồi á, mình phải prompt. Đây là cái thuật ngữ là mình prompt á. Tức là mình dạy cho con AI biết tôi quan tâm tới cái gì. Recommend cái đó cho tôi đi.
Nhưng mà cái đó có phải là một cái nhìn hơi màu hồng quá về những cái thuật toán của những cái tập đoàn công nghệ như thế không? Tại vì em nghĩ là mọi người vẫn search những thứ mà họ quan tâm đến, họ muốn làm. Nhưng mà
anh đồng ý, nói đi nói lại thì bởi vậy nên là nếu mà mỗi ngày em search một thứ khác nhau thì sau một hồi AI nó không biết em là ai hết, thì khi đó nó sẽ fit cái gì cho em? Nó sẽ fit cái nội dung quảng cáo của cái công ty trả nhiều tiền cho nó nhất cho em. Thì mình sẽ bị những cái công ty đó, họ dùng cái sức mạnh tài chính của họ để họ dẫn dắt mình. Chúng ta cũng không thể nào đổ hết trách nhiệm cho những cái con AI của Google hoặc là của Facebook được. Bởi vì lý do họ đã thành những công ty quảng cáo giỏi nhất trên thế giới đó là họ feed được những thông tin quảng cáo cho những người thật sự cần. Cho nên nó mới tạo nên sale. Còn cái sale nó cũng đúng chứ, không có gì sai hết. Tôi có sản phẩm tốt, bạn mua, bạn trả tiền, bạn xài, đó là một điều quá tốt mà, đúng không? Cho nên là cái đó là cái điều thực sự, cái gốc rễ của nó. Nó là một điều đúng và nó efficient. Còn hơn là tất cả mọi người coi cùng một cái quảng cáo, thì ai thích gì coi quảng cáo liên quan. Thì khi đó chúng ta phải có một cái nhìn công tâm, chứ chúng ta không nào đẩy tất cả những trách nhiệm và cái sự túng quẫn, cái sự mình bankrupt rồi mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho công ty công nghệ, cho AI, cho thuật toán. Có khi chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cái số phận của mình, cho cái ví tiền của mình. You take the responsibility.
Đăng ký khóa học đi mọi người. Em cảm giác như em đang được học miễn phí vậy.
Cho nên anh nói thật, đó là gì? Là dĩ nhiên là mọi người học, bọn anh có khóa học về tài chính, nhưng mà suy cho cùng tài chính cũng chỉ là một khía cạnh cho cuộc đời của mình, đúng không? Nhưng mà rồi cái gốc rễ là để tiền bạc thật sự nó phụng sự được cho mình, chứ mình không phải là nô lệ.
Anh còn nhớ là từ lúc nào là anh bắt đầu thoải mái hơn với việc nói chuyện về tiền không?
Anh học về tiền từ hồi khoảng năm 2, năm 3 đại học ở bên Singapore. Là anh gặp được những cái người dạy rất là hay. Họ cho mình một số, họ cho mình những cái nhận thức quan trọng là gì? Họ nói là gì? Người nghèo không bao giờ nói về tiền hết. Anh xin lỗi em.
Không sao anh, đúng.
Tức là trong một cái gia đình người nghèo, họ rất, chuyện về tiền là chuyện sensitive. Là chuyện, nó chỉ gần với chuyện chết thôi. So they never talk about it. Nhưng nếu họ không talk about it thì giống như là người bệnh không bao giờ nói về căn bệnh của mình thì sao chữa. Nếu trong gia đình mà không discuss với nhau về chuyện tiền bạc thì làm sao tháo gỡ được những cái khó khăn về tiền bạc. Và cái thứ hai nữa là gì? Thì thông thường mọi người nghĩ là tiền bạc là cái chuyện cấm kỵ, là cái chuyện xấu xa. Thì thầy anh nói không, tiền bạc không xấu xa, mà thiếu tiền mới là nguồn gốc của sự xấu xa. Và tiền bạc không có xấu, mà tiền bạc nó chỉ là nó phóng đại tính cách của cái người cầm tiền thôi. Nếu em là người xấu, em cầm nhiều tiền, em thành một người ác. Còn nếu mình là một người tốt và mình cầm nhiều tiền thì mình thành một cái người làm được rất nhiều những cái điều hay ho. It just magnify who you are. So đừng có đổ lỗi cho tiền. Và rồi cuối cùng là cái tiền nó không có xấu xa, đúng không? Và thậm chí là tiền nó đặt cái nền tảng của cái sự an toàn để mà mình làm rất nhiều những cái việc khác. Tức là nói tình cảm mới là quan trọng. Cho nên là xử lý cho xong cái chuyện tiền đi để tập trung cho tình cảm. Rồi sức khỏe mới là quan trọng, đồng ý, nhất trí luôn. Nếu vậy thì xử lý cho xong cái chuyện tiền bạc đi để đừng có phiền nữa. Và tập trung phát triển sức khỏe. Thì đó là cái hạt giống mà thầy gieo, nhưng mà nó chưa nảy mầm liền. Tại vì thật ra là cái ngày mình đi qua bên Sing, mình có một cái sự mặc cảm và sự nghèo đói của mình. Tại vì Singapore là một quốc gia giàu có, cho nên mình thèm lắm. Thế là lao vào kiếm tiền. Cho nên nó mới có cái câu chuyện đấy là kiếm 800 triệu một tháng gì đấy đấy. Xong rồi cái kiếm đó rồi dẫn đến gần là nửa triệu đô la trong vòng một năm rưỡi sau đó. Thì lao vào kiếm tiền. Và cái điều may mắn và cũng là điều xui xẻo của anh là anh lao vào kiếm tiền trong cái giai đoạn năm 2000, hồi ra trường 2005, thì từ 2005 tới 2007 nó gọi là the heyday of the financial market.
Xong rồi 2008 là
sụp. Thì anh gọi là may cũng gọi là xui, tại vì có rất nhiều người không vượt qua được và sụp đổ hoàn toàn luôn. Là cái giai đoạn đó đụng cái gì nó cũng biến thành vàng hết. Bất cứ một dự án bất động sản nào cứ mua là trúng. Nó tăng không có lý do gì hết. Không có đi, không theo đúng bất cứ một nguyên tắc nào hết. Tại vì tất cả mọi người đều lao vào. Thì đó là cái bong bóng khổng lồ của chứng khoán và bất động sản. Và trong những ngày tháng đó cứ mua là trúng, mua là trúng. Cứ sáng mua là chiều nó tăng 2 chấm rồi. Một tuần sau nó đã gấp đôi rồi. Và không chỉ là bọn anh mà rất nhiều người mà nhảy vô lúc đó là tiền rất là nhiều. Say. Say và tiền. Và nghĩ là mình giỏi. Và dẹp qua một bên tất cả những cái nguyên tắc mà mình được học cái ngày mình chưa có tiền. Nói những thứ đó thầy nói ok, lý thuyết như vậy, các em phải như vậy, cân nhắc phân tích đầu tư những cái chỉ số này phải vậy thì nó mới bền vững. Bullshit. See I make money. Mình mới có 24 tuổi mà lúc đó là tại vì anh ở Singapore và tính đô sinh là 700.000 đô, còn tính ở đô Mỹ là khoảng nửa triệu. Từ một thằng tay trắng, thằng nhóc 24 tuổi, nửa triệu đô la, that's a lot of money. Thì nó làm cho mình bị say lên và mình xây dựng cái identity của mình dựa trên cái số tiền mà mình có và mình kiếm được. Thì đó là cái giai đoạn mà mình có một sự ảo tưởng và sức mạnh của mình khủng khiếp và mình ngông cuồng kinh khủng lắm. Em mà gặp anh trong những ngày tháng đó là em sẽ thấy được một sự ngông cuồng và một cái sự ngạo nghễ rất là lớn. Anh mà đi họp lớp với bạn bè của anh là tụi nó căm thù anh mà không dám nói ra. Anh sẽ đến mày biết cái dự án này không? Mày biết dự án kia không? À, tao mới mua cái dự án này, mày không thích đầu tư à? À, ok, never mind. Nhưng mà I keep talking about the money I make. Và may cho anh là cái sự ngông cuồng đó nó bị dập tắt sớm. Chứ còn nó mà kéo dài khoảng 5 năm là nó lậm vô cái tính cách của mình luôn, nhiều khi chữa không được. Thì may cho anh là đến 2008 thị trường nó sụp đổ và trong một thời gian cực kỳ ngắn bọn anh mất sạch số tiền của anh có và rơi vào nợ nần và tất cả cái tôi của anh sụp đổ. Và những ngày tháng đó là mình không muốn gặp ai hết, mình căm ghét cả thế giới này, mình căm ghét, mình ngờ vực về bản thân mình. Thì tới lúc đó là lúc mà mình tỉnh táo hơn rất nhiều, mình vượt qua được thì bắt đầu thoi thóp lết về bờ và lật sách vở ra coi xưa thầy dạy cái gì, thì thấy trời mẹ ơi, ông dạy cái gì mình làm sao làm ngược lại cái đó. Và rồi mình bắt đầu coi là vậy thì cái identity thật sự của mình là gì. If it's not money, then who am I? Thì nó là một cái chặng hành trình mà trong cái sự cô độc và cái sự xót xa mà vụn vỡ đó thì mình bắt đầu thấy những cái gì thật nhất nó còn lại. Thì anh mới nhận ra mình thích mình cái gì là cái cho mình sự hạnh phúc, mình muốn làm cái gì với cuộc đời của mình. Mình say mê cái gì thì là cuối năm đó là quyết định là anh xây dựng cái học viện rồi anh chia sẻ.
Wow.
Phải là up and down ha. Nhiều cái việc xảy ra thì nó làm cho mình sáng con mắt ra. Sau đó mình bình tĩnh hơn rất nhiều với tiền. Rồi ô cha, những ngày tháng sau đó bị cực lắm em. Tới lúc mà khởi nghiệp á, là lúc đó anh bị cái nữa, tào lao nữa. Tới lúc đầu mình rất mê tiền. Sau cái vụn vỡ đó là mình ghét tiền. Mình không muốn nó làm phiền mình mà không muốn nghĩ tới nó nữa. Và mình chỉ muốn ước mơ, mình chỉ có đam mê. You know, sống vì đam mê, làm vì đam mê đấy. Tao lao, anh làm với tất cả sự nhiệt huyết làm của mình. Không có lời, lỗ sập mặt. không tới nỗi lỗ nhưng mà kiếm đồng nào cũng bay đồng nấy. Tại vì mình chỉ nói là tao chỉ muốn cảm xúc thôi. Anh ignore, anh rất là cẩu thả về chuyện tiền bạc. Sau đó thì làm 3 năm mà nó không lời gì hết trơn. Rồi nhân viên làm với mình nó nói anh ơi làm việc với anh vui quá, hạnh phúc quá, nhưng mà đói quá,
về nhà không vui.
Mất không vui rồi xin nghỉ. Thì lúc đó là lúc mà mình rất là xót xa. Rồi gia đình thì lúc đó rất là cực khổ, rất là căng thẳng. Anh với vợ anh cãi lộn âm sầm luôn. Tại vì đi tối ngày sáng đêm, một tuần làm 14 buổi, chủ nhật làm sáng chiều, không thấy mặt đâu hết. Con đẻ ra thì không lo, không nuôi. Mà tiền cũng không mang về được luôn, bắt bà vợ gánh tim. Căng thẳng kinh khủng. Thì tới lúc đó lại học thêm một bài học nữa là không được tôn thờ tiền bạc. Nhưng cũng không được bỏ mặc nó.
Tự nhiên nó làm em nghĩ về cái khoảnh khắc hoặc là cái thời điểm mà em sợ tiền. Cái câu chuyện của em thì tất nhiên là nó không đến mức extreme như câu chuyện của anh. Câu chuyện của em nó chỉ là cái việc là ôi hồi xưa mình đi học đại học mình có một cái thẻ tín dụng và mình kiểu dùng nó một cách
vô tội vạ.
Và đến một ngày mình phải đi trả nợ cho cái thẻ tín dụng đấy. Thì khi mà mình trả xong cái nợ đấy, và cái lúc đấy là mình hứa với bản thân là mình sẽ không đụng đến tiền nữa, không ý là không muốn phải có một cái trải nghiệm như thế này xảy ra với mình một lần nữa. Thì lúc đó là lúc mình gạt tiền sang một bên, gần như là mình kiểu bơ, mình không đụng đến nó. Rồi
mình hờ hững với nó, nhưng mà béo mình
buồn cười lắm, tự nhiên rồi nó vẫn tìm cách nó nó mon men vào. Thì quay lại cái ý ban đầu em hỏi anh là đấy, em sợ nói chuyện về tiền. Nhưng mà sau khi nghe câu chuyện của anh ấy thì thực ra nó không phải là cái việc là mình nói hay không nói về tiền, mà mình chọn nói cái gì về tiền, hoặc là mình chọn mình tiếp cận nó như thế nào. Nếu mà nói là bây giờ em không nói chuyện về tiền nữa thì cũng không đúng. Mà bây giờ những cái em nói về tiền ấy, nó sẽ là những cái mà kiểu chất lọc nó đi rất là nhiều rồi. Mình chọn nói những cái thứ mà...
Anh có một cái thuật ngữ ấy, khi mà bọn anh hỗ trợ cho... Đấy, hỗ trợ cho học viên á. Bọn anh nói đó là gì? Đó là mình làm lành được với tiền. Nghĩ xem tiền giống như là một cô bạn gái á. Đúng không? Thì lúc mà mình tôn thờ cổ thì cổ giày vò mình, cổ hành hạ mình. Tới lúc mình bỏ mặt cổ thì cổ đau khổ, cổ cấu nhắc mình. Nói chung là khổ. Thì đến lúc mà mình làm lành và mình hiểu và mình tôn trọng nhau, thì khi đó mình cái cảm xúc của mình với tiền rất là bình tĩnh, không có cảm xúc nữa. Rất là bình an với tiền.
Đúng rồi.
Thì mình phải làm lành với tiền trước. Còn nếu trong lòng của mình nó vẫn là một sự thèm khát, một cái sự nhỏ bé trước tiền, hoặc là một cái sự sự ghét bỏ, thì cái cảm xúc đó nó toxic lắm. Thì mình phải gọi là money EQ á, tức là mình làm lành được với tiền và mình trở thành một cái trạng thái rất là bình tĩnh với nó. Thì nó mất khoảng 6-7 năm gì đó để anh đi từ thái cực này qua thái cực khác, đúng không? Từ sự tôn thờ thèm khát sang một cái sự ghẻ lạnh căm ghét, để rồi cuối cùng quay trở về và hiểu. Thì khi mình có được cái trạng thái đó, cảm xúc đó, cái mối quan relationship của mình với tiền á, nó đến một cái trạng thái là ổn định rồi, tức là và khi đó có thể kết hôn với nhau và sẽ happily ever after rồi á, thì mình có thể nói về chuyện đó rất là nhẹ nhàng. Cho nên là và khi đó là ngày hôm nay gia đình anh nói với các con về chuyện tiền bạc, trong bàn ăn là gia đình anh nói về chuyện tiền bạc rất là cởi mở, giống như là chuyện học hành, giống như là chuyện coi thể thao, giống như là chuyện World Cup. Thì bọn anh nói về chuyện tiền bạc là ba kiếm được tiền như vậy, đúng không? Rồi con ơi, kinh tế đang khó khăn nha, dạo này doanh thu khó khăn, cho nên là mấy cái việc chi tiêu con phải cắt giảm lại, ba mẹ chỉ hỗ trợ việc này thôi nha, gia đình mình phải bớt lại. Rồi năm nay con muốn cái gì, chúng ta đi đâu, làm cái gì, đều nói với các con hết. Thì là các con từ từ cũng cảm thấy rất là cởi mở để nói về chuyện tiền. Thậm chí một cái vui dễ thương đó là gì, là đến năm con trai anh được 12 tuổi là những cái quyết định đầu tư của bọn anh là bọn anh cũng nói cho con luôn, giải thích cho con hiểu là vì sao ba mẹ mua cái nhà này, vì sao ba mẹ đầu tư vào cái công ty này. Ví dụ như là anh đầu tư vào công ty xe điện chẳng hạn, thì anh sẽ dẫn đi coi, lấy xe để chở đi vòng, xong rồi nói giờ nếu mà ba mua cái công ty này, một phần của công ty này, con có thích không? Rồi nếu mà con thích thì tại sao con thích?
Dạ, em nghĩ là cái mà anh vừa nói để em thấy đúng là cái mà em đang trải qua. Có thể là nó thông qua chương trình này, hoặc là nó thông qua những cái cuộc hội thoại mà em có ở ngoài chương trình. Đó là cái hành trình làm lành lại với tiền đó. Để mà khi mình nói về tiền, mình một là mình không kiểu phải dướn người lên để mà mình nói về tiền, hai là mình kiểu phải co hẳn lại để mà mình nói về tiền, mà mình nói về nó như là một khía cạnh của cuộc sống mà nó cứ đang
như là sức khỏe,
như sức khỏe,
kiến thức,
như tình yêu, như kiến thức.
Yes.
Anh biết bên em có chương trình yêu lành không?
Có.
Chữa lành trong tình yêu, chắc phải có một chương trình gọi là tiền lành mới được. Cảm ơn anh rất là nhiều ngày hôm nay đã tham gia chương trình. Thành thật mà nói, trước cái buổi quay, em nghĩ đây là cái buổi quay mà em thực sự là em lo lắng nhất. Trong các khách mời đã lên của The Money Date, tại vì thực ra em theo dõi anh rất là lâu, và khi mà theo dõi anh rất là lâu thì nhiều khi cái dynamic giữa một người follow anh và anh ấy, thì em hay theo cái dynamic đấy là em nhận từ anh. Còn khi mà lên một chương trình này em phải hỏi anh và phải moi được những cái thứ đó ra thì em cũng cảm thấy hơi bị áp lực. Nhưng mà thực ra khi mà mình ngồi ở đây với nhau rồi và đấy, khi mà mình nói chuyện về tiền này em cảm giác nó nhẹ nhàng lắm, nó không đến mức nặng nề nhưng mà như hồi xưa em hay nghĩ. Thì em nghĩ là đó cũng là một cái cá nhân em, một cái thành công rồi. Nhưng mà một lần nữa là cảm ơn anh Trí đã xuất hiện ở trên chương trình The Money Date, và em nghĩ là những cái nội dung và cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của em với anh hy vọng sẽ chạm được đến các cái bạn đang xem của chương trình.
Cảm ơn An và cảm ơn chương trình để có cái dịp chém gió hai chiều giống vậy.
Cảm ơn mọi người đã xem.
Cảm ơn mọi người nha.
Rồi, bye bye.
Rồi qua đây nộp tiền sau. Ngồi ngang giảng tà leo bao nhiêu.